Chương 6. Biến cố trong nhà kho. Lúc ấy, Bi và Bờm đang tung tăng đi đến phòng triển lãm những phát minh của thế kỷ. Chợt Bi đứng lại bảo, anh Bờm ơi, cái quạt thần của anh đâu? Mình quạt cho đất ngắn lại, khỏi mất công đi. Bờm rút cây quạt ra nói, cũng được, nhưng nếu mình làm biến đi bộ, chân mình sẽ từ từ teo lại, rồi mai mốt rủi, mất cái quạt, mình sẽ không thể đi đâu được trên hai chân của mình. Bi nghe vậy hoảng sợ. Thôi, anh cất quạt đi, mình đi bộ tập thể dục vậy. Hai đứa đi vô phòng triển lãm, Bờm mới vô đây lần đầu tiên nên thích thú ngắm nghía, xem xét cái máy móc trưng bày, nhưng Bi thì chỉ hăm hở đi xăm xăm vô nhà kho. Nhà kho phía này nè anh Bờm ơi. Bờm mãi xăm soi cái máy tính. Ừ, chờ anh xem cái này chút. Bi níu chéo áo Bờm năn nỉ. Mấy cái máy này ở nhà em có rồi, chẳng có gì hay đâu. Đi, anh Bờm, mình đi lấy cái máy nghe tiếng loài vật đi. Hai đứa đi tới nhà kho, chợt Bi nhảy dựng lên kêu. Ái, con chuột. Bờm nhìn theo con chuột ngạc nhiên, nó chạy đi đâu mà gấp vậy? Cả hai không hiểu sự tình vì không thể nghe được tiếng của loài vật. Chuột hớt hơ hớt hải chạy vô gốc kẹt để đánh thức Gián đang nằm lăm kềnh ra đất ngủ say. Gián, dậy lẹ đi mày, tai họa tới rồi kìa. Gián lồm cồm bò dậy dụi mắt. Chuyện gì vậy anh chuột? Chuột vừa thở vừa nói. Chạy lẹ lên, ông già giữ kho sắp tổng vệ sinh nhà kho này. Gián nghe vậy ngáp dài. Tưởng gì, chuyện đó tôi nghe ông ta nói cả trăm lần mà có thấy ông ta đụng tới cây chổi lần nào đâu. Thấy Gián định nằm xuống ngủ tiếp, chuột cắn râu Gián kéo dậy. Nhưng lần này thì ông ta làm thật đó. Gián nhướng một râu lên hỏi lại giọng thách thức. Sao anh biết? Chuột nói giọng đặt cược. Mấy lần trước ổng nói, mai ta sẽ tổng vệ sinh nhà kho này, rồi ổng đi nhậu, nên ngày mai cứ vẫn là ngày mai. Còn hôm nay ông giám đốc bảo, ông không được uống rượu trong khi làm việc. Gián có vẻ tỉnh ngủ. Rồi sao? Chuột hai giơ chân trước lên trời. Rồi ông coi kho hứa, tôi dọn dẹp cái kho này ngay bây giờ. Gián bèn chồm dậy chạy te. Nguy rồi, người ta không uống rượu thì lời nói có thể đi đôi với hành động lắm. Chuột vừa chạy theo Gián vừa ngao ngán than thở. Có lẽ mình phải chạy ra bãi rác ở mà thôi. Hai con vật nối đuôi nhau chạy đi, chạy băng ngang qua chân Bi và Bờm. Hai đứa nhìn theo chuột và Gián, Bi đoán. Chắc là chuột rủ Gián đi chơi. Bờm nhận xét. Hình như người ta đang dọn dẹp trong kho nên Gián và chuột rủ nhau đi chạy trốn. Hai đứa bé vào kho, Bi đứng nhóng nhóng chỉ cho Bờm. Cái máy ở tuốt trong góc kia kìa, anh lấy cái quạt ra, ngoắc nó lại đi. Bờm lắc đầu. Không được, cái quạt này không linh nghiệm khi mình quạt đồ của người khác. Bi lăm le bước tới. Vậy mình lén vô lấy, đừng cho ông giữ kho thấy. Bờm cản lại. Cũng không được, mình đâu phải ăn trộm. Bi phụng phịu. Chứ làm sao bây giờ? Bờm nói. Thì mình cứ đến gặp ông giữ kho mà hỏi mượn. Bi nghi ngờ. Ngộ nhỡ ông không cho mượn thì sao? Bờm tự tin khẳng định. Mình cứ đến gặp ổng mà hỏi mượn đàng hoàng, ổng sẽ tin mình. Cả hai đi vào kho, đến chào ông thủ kho đang vã mồ hôi loay hoay với cây chổi cùng và một đống bao bì đủ loại. Bờm chào hỏi. Thưa bác, chúng cháu xin bác cho mượn cái máy nghe tiếng động vật. Ông già thủ kho xua tay. Không được, mấy đứa nhỏ đi chỗ khác chơi. Bờm vẫn lễ phép nói. Chúng cháu hứa với ông là sẽ giữ gìn cẩn thận và đem trả chúng đúng hạn. Ông già giữ kho nạt. Hừm, tụi bay không thấy ta đang bận túi bụi hay sao? Bờm đề nghị. Tụi cháu xin giúp ông một tay tổng vệ sinh cái kho này. Ông già ngó hai đứa trẻ nhắm nhắm chừng. Chà, tụi bay làm được không đó? Cả Bi và Bờm đều sốt sắng gật đầu. Dạ được chứ, ngày nào tụi cháu cũng tới lớp cũng phải làm vệ sinh lớp học. Ông già đưa cây chổi cho Bờm. Để coi, hai đứa bay quét trần nhà đi. Bi mừng rỡ reo. Ông cho chúng cháu mượn cái máy nghe nha. Ông già thủ kho ngần ngừ. Ông nhớ lại thái độ của ông giám đốc, không tỏ ra trân trọng gì món đồ nhỏ xíu này. Ông chắc là nó cũng chẳng có giá trị gì hơn mấy cái máy nghe tầm thường bán đầy ngoài chợ. Ông lại rất muốn có hai đứa trẻ phụ việc cho vui và xong việc cho chóng. 17 năm nay, ông không hề làm cái công việc cực nhọc gọi là tổng vệ sinh nhà kho. Nên ông gật đầu cho phép. Ừ, chơi xong để lại chỗ cũ nghe. Bi hí hửng, lấy cái máy đưa cho Bờm đeo vào tay, rồi đi dọn mấy cái thùng. Bờm cầm chổi, quơ trần nhà. Đầu chổi lùa lên góc trần nhà, hai con thằng lằn cuống quýt chạy trốn, nhưng đầu chổi vẫn ví theo. Thằng lằn đen kêu, Hường ơi, chạy đi qua hướng khác đi. Thằng lằn Hường méo máu, anh đen ơi, anh đừng bỏ em, cho em đi theo với. Đầu chổi lia qua một cái, quơ cả hai con thằng lằn té lịch bịch xuống đất. Nằm trên sân nhà đầy bụi, thằng lằn Hường vừa khóc. Anh đen ơi, anh có sao không? Em đau quá. Thằng lằn đen len lén nhìn quanh. Nín đi em, tại mình ham chơi quá, không lo chạy trước như anh Gián và anh chuột. Thằng lằn Hường vẫn thúc thích khóc. Nhưng chúng mình chỉ chơi với nhau chứ có làm hại gì ai đâu. Thằng làng đen dỗ dành. Tụi mình cười giỡn, trò chuyện với nhau, nhưng người ta không hiểu, tưởng mình chắc lưỡi chê họ nghèo, nên họ ghét, xua đuổi mình. Thằng làng hường buồn thiêu. Sao người ta hẹp hòi quá vậy? Mình ở nhờ nhà người ta để mình mắc mũi cho họ, chứ đâu chỉ có phải cười giỡn vô tích sự đâu. Thằng làng đen thở dài. Chẳng qua chỉ vì tiếng nói không giống nhau, không hiểu nhau, nên họ xua đuổi mình. Giá mà họ nghe được tiếng nói của mình. Nhờ cái máy nghe gắn bên tai, Bờm hiểu được câu chuyện của hai con thằng lằn. Cậu bé đứng thừa người, lòng áy náy, Bi hỏi: Anh Bờm ơi, em dọn mấy cái thùng xong rồi, anh xong chưa? Bờm giật mình: Ừ, anh cũng xong rồi đây. Bi chợt chạy đến, thấy hai con thằng lằn trên sàn. Còn hai con thằng lằn nè, anh quét vô sọt rác luôn đi, đặng em đi đổ cho rồi. Bờm vội can: Đừng, thằng lằn không hại, chúng chỉ đùa giỡn trên trần nhà và bắt mũi mà thôi. Bi ngạc nhiên hỏi lại: Thật vậy hả anh? Ừ, anh vừa mới nghe chúng nói chuyện với nhau. Bi lại ngó hai con thằng lằn. Hay quá hén. Bờm cũng ngắm con thằng lằn đang lật đật bò đi, ngẫm nghĩ. Ừ, mình mà nghe hiểu được tiếng vật thì thế tụi nó cũng dễ thương lắm. Bi hớn hở: Mình đem cái máy này về nghe coi con mực với gà trống nói gì đi. Bờm tán thành: Ừ, nhưng phải dọn dẹp sạch sẽ và chào ông thủ kho đã. Cả hai đứa đem đổ rác, quét dọn sạch bông, cái kho trông sáng sủa ngăn nắp hẳn ra. Chắc thế nào ông thủ kho cũng sẽ rất hài lòng. Xong xuôi đâu đó, hai đứa đi tìm ông thủ kho để chào, nhưng lạ lùng, chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của ông đâu cả.